Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 19 tháng 11 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Philippines và Việt Nam khẳng định mặt trận thống nhất ở Biển Đông. Tổng thống Philippines cho biết ông hoan nghênh điều ông gọi là sự giao tiếp và hợp tác tích cực giữa quân đội hai nước.
As seafaring peoples, we look to initiatives that will enhance our capacities to better respond.
Ngoài ra, chúng tôi còn có tin về việc nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo vừa hành quyết hai con tin người Na Uy và Trung Quốc. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết các tin trên, mời quý vị nghe Tấn Trường giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng khác.
Mỹ oanh kích trung tâm nguồn thu tài chính từ dầu hỏa của nhà nước Hồi giáo. Kẻ chủ mưu vụ tấn công ở Paris đã bị hạ sát trong cuộc truy lùng ở Pháp. Và nhà nước Hồi giáo nói bom chứa trong lon nước ngọt hạ rớt máy bay Nga.
Sau phần tin tức là tiết mục khoa học và đời sống do Linh Đan phụ trách. Kế tiếp là bài học thành ngữ tiếng Anh do Hằng Tâm giảng giải. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý khán giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị nghe Tấn Trường trình bày bản tin quốc tế chi tiết.
Các công tố viên Pháp xác nhận rằng nghi can chủ mưu các vụ tấn công ở Paris hồi tuần trước nằm trong số những tên bị hạ sát trong cuộc truy lùng của cảnh sát hôm thứ Tư. Phòng công tố Paris nói rằng thi thể bị nhiều lỗ đạn của Abdelhamid Abaoud, một người gốc Maroc mang quốc tịch Bỉ, được tìm thấy tại một căn hộ bị cảnh sát nhắm mục tiêu truy quét trong cuộc bố ráp 7 giờ đồng hồ tại khu ngoại ô Saint-Denis ở mạn bắc của thủ đô Paris. Abaoud, 27 hoặc 28 tuổi, được xác nhận qua dấu vân tay. Ít nhất 8 người khác bị bắt trong cuộc truy quét, trong đó có một phụ nữ đã được xác nhận là em bà con của Abaoud đã kích nổ bom mang trong người và chết. 3 cảnh sát viên bị thương và một chú chó nghiệp vụ chết. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay tuyên bố các nỗ lực đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo sẽ không đạt được thành quả cho đến khi nào có được một thỏa thuận chính trị ở Syria. Và ông không tin rằng một giải pháp nên để cho Tổng thống Bashar al-Assad ở lại nắm quyền hành. Ông Obama nói không thể tưởng tượng được ta có thể ngăn chặn nội chiến ở đó khi đa số áp đảo dân chúng ở Syria coi ông ta là một nhà độc tài tàn ác giết người. Ông ta không thể lấy lại tính hợp pháp và nếu trên thực tế ông ta vẫn nắm quyền, bất kỳ những gì các thế lực bên ngoài làm thì vẫn có nhiều thành phần lớn trong dân chúng chống lại. Ông Obama phát biểu sau khi họp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau bên lề Hội nghị Châu Á-Thái Bình Dương ở Philippines. Cộng đồng quốc tế đã cố gắng từ hơn 3 năm qua tìm ra một cách để chấm dứt cuộc giao tranh ở Syria đã làm ít nhất 250.000 người thiệt mạng. Đề tài chính của các cuộc họp này là một cuộc chuyển tiếp chính trị, nhưng vai trò của ông Assad đã gây chia rẽ trong thành viên chủ chốt ở cả hai bên của vụ xung đột. Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác ủng hộ chiến binh nổi dậy lâu nay vẫn khẳng định rằng ông Assad phải ra đi, trong khi các đồng minh của Syria như Nga và Iran chống lại những lời kêu gọi đó. Ông Obama nói, liệu họ có thực sự tin rằng họ có thể ủng hộ ông Assad và thắng ở chiến trường về quân sự bên trong Syria trước mọi sự chống đối, hay thực sự họ tin rằng tốt hơn là cứu vãn nhà nước Syria và hợp tác với cộng đồng quốc tế và Liên Hiệp Quốc để tìm ra một chính phủ có thể mang lại tính hợp pháp thực sự? Phụ tá Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống, ông Ben Rhodes, nói với các phóng viên trước đó rằng ông Obama đang mượn chuyến xuất ngoại của ông để xây dựng thêm hậu thuẫn cho việc chống lại nhóm chủ chiến đã nhận trách nhiệm về những vụ tấn công ở một số nước trong mấy tuần qua. Ông Rose nói, các nhà lãnh đạo thế giới hiểu rằng đây không phải là một điều gì xa với nhóm ISIL này đang có khát vọng tấn công toàn bộ thế giới văn minh. Vì thế, đây là một cảm nhận mới về sự khẩn cấp. Chúng tôi muốn chấp nhận sự khẩn cấp đó và làm cho nó trở thành cụ thể. Hoa Kỳ đã lãnh đạo một liên minh các quốc gia tiến hành các cuộc không kích chống lại các phần tử chủ chiến ở Syria và Iraq từ hơn một năm qua. Canada từng tham gia liên minh với các chiến đấu cơ oanh tạc những mục tiêu ở cả hai nước, nhưng nay đang rút ra khỏi sứ mạng đó. Ông Trudeau hứa trong cuộc vận động tranh cử đã đưa ông lên nắm quyền trong tháng này rằng ông sẽ triệt thoái 5 chiến đấu cơ Canada ra khỏi vùng này và lặp lại cam kết đó hôm nay. Ông nói chúng ta sẽ làm điều đó với sự hợp tác và phối hợp của tất cả các đồng minh để đảm bảo là liên minh vẫn gây tác động lớn chống lại ISIL. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã cùng với 20 cường quốc thế giới ở Vienna hôm thứ Bảy đồng ý về một thời biểu rộng rãi cho các cuộc đàm phán giữa các đại diện của chính phủ Syria trong phe đối lập và các cải cách hiến pháp dẫn tới các cuộc bầu cử do Liên Hiệp Quốc kiểm soát. Ông Kerry nói đoàn kết bên trong chính phủ Syria là một yếu tố cấp thiết để đánh bại nhà nước Hồi giáo. Sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris, các chiến đấu cơ của Mỹ đang oanh kích ngay vào lòng nguồn thu tài chính của nhà nước Hồi giáo. Video mới được Ngũ Giác Đài công bố hôm thứ Tư cho thấy hơn 100 xe bồn bị phá hủy ở Syria. Những xe bồn này được dùng để chở lậu dầu hỏa tạo nguồn tài trợ cho nhóm khủng bố này. Liên quân do Mỹ lãnh đạo cho hay một cuộc hành quân trong tuần này đã phá hủy 116 xe bồn chở dầu tại Al Bukaman ở Syria.
This was a sudden strike. This was a tidal wave that swept across these oil fields.
Người phát ngôn của Liên quân Đại tá Steve Warren nói đó là một cuộc oanh kích bất ngờ. Cuộc không kích này thuộc khuôn khổ một đợt sóng lớn quét bao trùm khắp khu vực khai thác dầu hỏa này và thực sự gây thiệt hại nặng nề cho bọn chúng. Khu vực khai thác dầu hỏa Al Bukamo nằm bên trong quận Deir el-Zor của Syria. Liên quân nói tiền bán dầu hỏa của riêng quận này chiếm đến 2/3 doanh thu dầu hỏa của nhà nước Hồi giáo, mang về khoảng 750.000 đô la mỗi ngày cho nhóm khủng bố này. Đại tá Warren nói tiếp rằng dầu hỏa tài trợ cho hơn 50% hoạt động của nhà nước Hồi giáo và đây là cái chúng tôi cần phải loại trừ. Trước đó, trong các cuộc oanh kích của Mỹ, tránh không nhắm vào các xe bồn chở dầu vì lo rằng những người lái xe có thể là thường dân Syria. Do đó, trước khi oanh kích khoảng 1 giờ đồng hồ, Liên quân đã thả truyền đơn, cảnh báo sắp có không kích và mọi người phải ra khỏi các xe bồn ngay. Đại tá Warren nói, nhiều người ở đó bây giờ hiểu được rằng buôn lậu dầu cho nhà nước Hồi giáo nay là việc làm nguy hiểm hơn so với tuần trước. Liên quân cho biết sẽ tiếp tục nhắm vào các mục tiêu dầu hỏa, từ các xe bồn cho đến các giếng bơm dầu để phá vỡ toàn bộ dây chuyền thu nhập từ dầu hỏa của nhà nước Hồi giáo. Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio, nói thành phố của ông không sợ những hâm dọa mà cũng không sống trong sợ hãi sau khi nhà nước Hồi giáo phổ biến một video mới chiều tối thứ Tư, đe dọa thành phố lớn nhất của nước Mỹ này. Chúng tôi hiểu rằng mục tiêu của những kẻ khủng bố là gây sợ hãi và phá hoại xã hội dân chủ, ông de Blasio nói. Chúng tôi không thể rơi vào ước muốn của bọn chúng. Thị trưởng New York đã phát biểu như vậy tại quảng trường Times, một địa điểm du lịch nổi tiếng xuất hiện trong video. Những hình ảnh trong video cho thấy hình như là một khối chất nổ được dồn nhét vào trong áo khoác ngoài của một người nào đó và tiếp theo là hình ảnh của quảng trường Times. Sở Cảnh sát New York và ông thị trưởng chỉ ra rằng một số hình ảnh của video là những hình ảnh cũ. Ông de Blasio nói rằng không có hăm dọa thực sự nào ở New York và khuyến khích mọi người tiếp tục với sinh hoạt bình thường trong thành phố. Tại New York, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi là mục tiêu nhắm đến của bọn khủng bố, ông de Blasio nói. Nó phản ánh tầm quan trọng của thành phố này. Hiểu rõ điều đó, thành phố đặt tầm quan trọng lớn về an toàn cho người dân New York và cho gần 60 triệu du khách đến thăm thành phố này. Giám đốc thông tin của Sở Cảnh sát New York, ông J. Peter Donald, cũng nhấn mạnh rằng không có đe dọa nào đối với thành phố vào lúc này, nhưng ông viết trên Twitter rằng thành phố vẫn đề cao cảnh giác. Đe dọa thành phố New York được đưa ra tiếp theo sau đe dọa thủ đô Washington hôm thứ Hai trong một video mà nhà nước Hồi giáo cũng hăm dọa tất cả các nước rằng sẽ diễn ra trong một cuộc thánh chiến. Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Barack Obama về chống khủng bố hôm thứ Tư nói rằng không có đe dọa thật sự nào ở Washington. Nhà nước Hồi giáo phổ biến một bức ảnh mà nhóm này nói là quả bom đã hạ rớt chiếc máy bay của Nga trên bán đảo Sinai của Ai Cập hồi tháng trước và nói rằng họ nhắm mục tiêu vào chiếc máy bay này bởi vì chiến dịch oanh kích của Moscow tại Syria. Bức ảnh được đăng trên báo mạng David bằng tiếng Anh, tạp chí chính thức của nhóm cực đoan này, cho thấy một lon nước ngọt Schweppes Gold mà nhóm này nói là chứa quả bom tự chế mà các nhà điều tra Nga và Tây Phương kết luận là đã làm rơi chiếc máy bay Airbus của hãng Metrojet, khiến tất cả 224 người trên máy bay thiệt mạng. Nhà nước Hồi giáo trước đó lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công, một tuyên bố được Tòa Bạch Ốc xác nhận hôm thứ Tư. Một người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc nói rằng, cho dù cuộc điều tra của Ai Cập chưa đi đến kết luận, chúng tôi đánh giá đây có phần chắc là một vụ tấn công khủng bố của nhà nước Hồi giáo. Phát ngôn viên này nói rằng các biện pháp tăng cường an ninh tiếp tục được áp dụng và Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác để truy tìm thủ phạm của vụ tấn công và mang chúng ra trước công lý. Tạp chí David của nhà nước Hồi giáo nói các chiến binh thánh chiến ban đầu định tấn công máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu trong chiến dịch oanh kích chống nhóm này ở Iraq và Syria. Nhưng chiếc máy bay của Nga bị nhắm mục tiêu sau khi Moscow bắt đầu chiến dịch oanh kích hồi tháng 9 nhắm vào các nhóm nổi dậy chống các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Bức ảnh trên tạp chí David còn cho thấy một vật dường như là kiếp nổ và một công tắc, tất cả để trên một nền màu xanh dương. Và một bức ảnh nữa mà báo này nói là các hộ chiếu của người Nga bị giết chết trong thảm kịch ngày 31 tháng 10, được tìm thấy tại hiện trường máy bay rơi ở sa mạc Sinai. Nhà nước Hồi giáo nói họ tìm được cách lọt qua an ninh sân bay Sharm el-Sheikh của Ai Cập để cài bom lên máy bay. Nhật báo Kommersant của Nga nói rằng giới hữu trách kết luận quả bom ở cuối khoang chính của máy bay gần phần đuôi, không phải ở trong khoang hành lý như nhiều chuyên gia trước đó phỏng đoán. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi hôm thứ Tư đồng ý với nhau về các biện pháp an ninh hàng không mới không được tiết lộ trong bước đầu của nỗ lực nối lại các chuyến bay giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện qua điện thoại một ngày sau khi Moscow kết luận một quả bom đã gây ra tai nạn rơi chiếc máy bay chở khách của Nga ở bán đảo Sinai, không lâu sau khi cất cánh từ thị trấn nghỉ mát Sharm el-Sheikh của Ai Cập để bay về St. Petersburg. Ai Cập cho hay ông Sisi nói với Tổng thống Putin rằng ông thông hiểu nỗi đau của người Nga về thảm kịch này, nhưng không đề cập đến máy bay bị đánh bom. Lo ngại rằng tai nạn máy bay sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch mang tính trọng yếu của mình, Ai Cập đã không nói bom là nguyên nhân làm rớt máy bay, nhưng nói rằng một cuộc điều tra quốc tế vẫn đang được tiến hành. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Moscow kết luận khủng bố làm rơi máy bay, Tổng thống Putin đã ra lệnh thực hiện một chiến dịch không kích lớn hôm thứ Ba ở Raqqa, nơi nhà nước Hồi giáo gọi là thủ đô của họ ở miền Bắc Syria.
Cũng liên quan đến nhóm nhà nước Hồi giáo, Trung Quốc lên án việc nhóm nhà nước Hồi giáo hành quyết một công dân Trung Quốc và cam kết sẽ đưa ra những kẻ thực hiện hành vi đó ra trước công lý. Tuy nhiên, các chuyên gia nói cái chết bi thảm của ông Phàn Kinh Huy, con tin đầu tiên được biết của Trung Quốc bị nhóm này giết, sẽ không làm thay đổi toàn bộ đường lối của Bắc Kinh đối với vụ xung đột đang tiếp diễn ở Syria. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Cùng lúc đó, Trung Quốc đã nhân những vụ tấn công có phối hợp ở Paris và cái chết của ông Phàn để nêu bật sự cần thiết của điều mà họ gọi là một phản ứng quốc tế có phối hợp hơn đối với nạn khủng bố. Phát biểu với các phóng viên bên lề cuộc họp của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Manila hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và lên án điều ông gọi là hành động dã man của tổ chức cực đoan giết hại một công dân Trung Quốc, theo một thông cáo được đọc trên đài truyền hình nhà nước. Thông cáo nói, khủng bố là kẻ thù chung của nhân loại, Trung Quốc quyết liệt chống đối mọi hình thức khủng bố. Trong tuần này, nhà nước Hồi giáo nhận đã giết ông Phàn, một cựu quản trị viên tiếp thị và tham vấn tự do, cùng với một con tin người Na Uy, nhưng không cho biết chi tiết về thời điểm và cách thức họ bị giết. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã xác nhận rằng ông Phàn bị nhóm này sát hại một cách tàn bạo. Chính phủ Trung Quốc cũng nói họ đã tiến hành điều họ gọi là các biện pháp khẩn cấp để giải cứu ông, nhưng đã không ngăn được cái chết của ông. Thông cáo không nói rõ biện pháp nào Trung Quốc đã tiến hành để tìm cách giải thoát cho ông Phàn. Ông Raffaello Pantucci, giám đốc về nghiên cứu an ninh quốc tế tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia ở London, nói cũng giống như nhiều chính phủ khác làm để đáp lại những sự cố như thế. Chính phủ Trung Quốc tìm cách chứng tỏ là họ sẽ làm tất cả mọi thứ trong quyền hạn của mình để truy lùng những kẻ này và bọn chúng sẽ không trốn tránh được mãi mãi. Ông nói thêm là trên thực tế điều đó rất khó khăn.
Tôi không thể nào thấy Trung Quốc quyết định vào lúc này là điều lực lượng của họ bằng một cách nào đó ở ngoài nước. Đó là điều họ đã cưỡng lại cho đến giờ này và khó lòng tưởng tượng được họ lại dùng một mục tiêu khó khăn như nhà nước Hồi giáo để bắt đầu.
Bắc Kinh lâu nay vẫn cổ vũ một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến đang tiếp diễn ở Syria và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã chỉ trích việc thay đổi chế độ như một giải pháp cho vấn đề. Song cùng lúc đó, trong các tuyên bố công cộng đáp lại vụ hành quyết ông Phàn và các vụ tấn công tuần trước ở Paris, Bắc Kinh cũng đã cho biết họ ngày càng bị lôi cuốn vào cuộc chiến toàn cầu như thế nào. Ông Andrew Small, một giảng viên tại quỹ George Marshall của Hoa Kỳ, nói.
Nhà nước Hồi giáo thực sự là một mối đe dọa khủng bố mới nghiêm trọng nhất mà Trung Quốc phải đối đầu, có thể từ nhiều chục năm nay. Họ rõ ràng lo ngại theo một cách rất khác, và tôi cho rằng nó phản ánh trong các tuyên bố ở nơi công cộng và chỗ riêng tư từ phía rất nhiều người phụ trách chống khủng bố của họ.
Sau những vụ tấn công ở Paris, Trung Quốc đã kêu gọi quốc tế hợp tác thêm trong cuộc chiến chống khủng bố và cực đoan. Ngoại trưởng Vương Nghị cũng đã lên án phương Tây về những tiêu chuẩn song hành có liên quan đến khủng bố. Đặc biệt, Bắc Kinh đang mưu tìm sự hậu thuẫn trong việc ứng phó với điều họ coi là một vấn đề ngày càng gay go là chủ nghĩa cực đoan trong vùng Tân Cương đầy biến động ở miền Tây Trung Quốc. Tân Cương là nơi sinh cư của nhóm thiểu số sắc tộc Uyghur, chủ yếu theo Hồi giáo. Khu vực rộng lớn đã chứng kiến con số ngày càng nhiều những vụ tấn công trong những năm qua, mà Đảng Cộng sản Trung Quốc quy cho là sự lan tràn của chủ thuyết cực đoan tôn giáo. Và phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, một nhóm ly khai mà nhiều chuyên gia cho là không còn tồn tại nữa. Những người Uyghur sống lưu vong và các tổ chức nhân quyền nói bạo động là hậu quả của một phản ứng chống lại các biện pháp kiểm soát an ninh gay gắt của Trung Quốc, cũng như một vụ đàn áp ngày càng tăng nhắm vào các tập tục văn hóa và tôn giáo, như cấm để râu và đeo mạng che mặt nơi công cộng và cấm nhịn ăn trong tháng Ramadan. Trung Quốc tranh cãi về việc mô tả và những khẳng định cho rằng họ đã cung cấp cho các nước Tây phương thông tin đầy đủ về những vụ tấn công khủng bố vào lãnh thổ của họ. Nhưng Trung Quốc kiểm duyệt gắt gao những tin tức của giới truyền thông về bạo động trong những khu vực của người Uyghur, gây khó khăn cho việc xác định về điều gì xảy ra trong những vụ khủng bố. Một phần lý do của sự kiện này là nhà cầm quyền nói họ không muốn dung dưỡng căng thẳng sắc tộc trong khu vực đã chứng kiến những vụ xung đột gây chết chóc hồi năm 2009 giữa khối người Hán tộc đa số và cư dân thiểu số Uyghur. Trong những trường hợp khác, đó là vì những vấn đề có thể liên quan đến việc làm sai trái của các quan chức. Ông Pan Tucci nói,
ta không bao giờ biết rõ được đang đối phó với cái gì. Ta không bao giờ biết được liệu ta có được toàn bộ câu chuyện từ phía họ và liệu ta có được một sự đánh giá trung thực những gì đã xảy ra và vì thế rất khó mà giao tiếp.
Và điều đó khiến cho các chính phủ nước ngoài khó mà lường được cách thức hợp tác.
Không có ai ở phương Tây ngồi yên mà nói rằng Trung Quốc không có vấn đề về khủng bố. Nỗi lo sợ là người ta thường không hiểu được hay hình dung đầy đủ được câu chuyện.
Theo ông, có sự khác biệt giữa các cá nhân căm phẫn nhà nước bởi vì những cảnh báo liên tục trước những vấn đề như phải cạo râu và một mạng lưới khủng bố tấn công, một nhà ga xe lửa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Không cần điền vào tiêu đề và nội dung của email, quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày bản tin liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam-Philippines, các tranh chấp chống Trung Quốc. Một số học giả của Philippines đã nhận định như vậy với VOA Việt ngữ sau khi Manila và Hà Nội đồng ý nâng cấp mối quan hệ song phương lên tầm chiến lược. Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 17 tháng 11 đã ký vào tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với sự chứng kiến của nguyên thủ hai nước. Thỏa thuận này được coi là sẽ mở đường cho hai bên thúc đẩy quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng và an ninh biển. Chủ tịch nước Việt Nam và Tổng thống Philippines cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, cũng như việc giải quyết tranh chấp trên biển dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ông Renato De Castro, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học De La Salle ở Philippines, cho biết rằng nước ông từng ký kết thỏa thuận tương tự với Nhật Bản, Hàn Quốc và nay là với Việt Nam để làm đối trọng với Trung Quốc. Học giả này nói thêm rằng dù hiệp định không dẫn tới một liên minh quân sự như giữa Manila và Washington, nhưng nó cho thấy đôi bên đã gác lại các tranh chấp ở Trường Sa để chống lại mối đe dọa chung là Bắc Kinh. Ông Renato nói thêm. Ông Renato nói, cả Philippines và Việt Nam đều có tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau ở Biển Đông. Hai nước cũng cạnh tranh về chủ quyền ở Biển Đông. Nhưng điều quan trọng lúc này là phải cùng nhau đối phó với một mối đe dọa lớn và xấu hơn nhiều, đó là việc mở rộng phạm vi tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu này nhận định thêm rằng, thỏa thuận trên sẽ giúp chính quyền Hà Nội và Manila tăng cường tham vấn chính trị, kiểm soát tranh chấp giữa hai nước, cũng như gia tăng các biện pháp củng cố lòng tin giữa các lực lượng hai nước ở Biển Đông, mà điển hình là cuộc giao lưu giữa Hải quân Trường Sa gần đây. Việt Nam và Philippines thời gian qua đã gia tăng hợp tác song phương trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động lấn biển, xây đảo nhân tạo trên Biển Đông, gây lo ngại cho cả hai quốc gia Đông Nam Á này. Trong chuyến thăm Philippines năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tuyên bố rằng tình hình ở Biển Đông hiện nay đặc biệt nguy hiểm, đồng thời khẳng định rằng hai nước sẽ củng cố hợp tác quốc phòng và sẽ kiên quyết phản đối Trung Quốc. Ông Rollo Goles, cựu dân biểu đồng thời là cố vấn an ninh quốc gia của Philippines, nói với VOA Việt ngữ rằng hai nước Đông Nam Á phải giúp đỡ nhau vì có chung đối thủ là Trung Quốc. Ông nói thêm rằng sự hợp lực của người Việt Nam cho thấy Philippines không đơn độc. Ông Rollo Goles nói, Việt Nam hiện phải đối mặt với các vấn đề tương tự như chúng tôi trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Những gì mà Việt Nam vấp phải có khi còn khó khăn hơn chúng tôi, vì trong lịch sử của mình, Việt Nam phải nhiều lần chống chọi với sự hiếu chiến của Trung Quốc. Ông nói thêm rằng, cuộc hải chiến giữa hai bên ở Hoàng Sa năm 1974 làm hơn 70 binh sĩ hải quân Việt Nam thiệt mạng là một ví dụ. Ông nói tiếp sẽ là điều tốt nhất nếu các quốc gia có tranh chấp với Trung Quốc cùng hành động. Không chỉ trên bình diện chính phủ, mà người dân Việt Nam và Philippines thời gian qua cũng đã thể hiện tình đoàn kết, trong khi hai nước cùng bị Trung Quốc ức hiếp trên Biển Đông. Nhiều người Việt đã cùng xuống đường với người dân nước bạn để phản đối chính quyền Bắc Kinh. Mới đây nhất hồi tháng 7, hơn một chục người Việt đã cùng hàng trăm người Philippines biểu tình phản đối bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở thủ đô Manila. Những người Việt trẻ tuổi, đa phần là sinh viên và các nhà hoạt động xã hội đã giơ cao các biểu ngữ như Việt Nam Philippines cùng đứng lên chống lại sự xâm lược của Trung Quốc hay Trung Quốc hãy chấm dứt xây đảo nhân tạo trong lãnh hải Việt Nam và Philippines. Sau đó một tháng, mạng lưới có tên gọi Liên minh Biển Tây Philippines cũng lên tiếng kêu gọi người Việt cùng chung sức tẩy chay hàng hóa giá rẻ kém chất lượng của Trung Quốc để đáp lại sự ủng hộ của Philippines đối với Việt Nam thời gian qua. Việt Nam giao người Bắc Hàn cho Trung Quốc. Chính người Bắc Hàn, trong đó có một sĩ quan quân đội và một em nhỏ, nhiều khả năng sẽ bị trục xuất về nước sau khi công an Việt Nam bàn giao họ cho chính quyền Trung Quốc. Tin tức từ Hàn Quốc cho hay, tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc có tên gọi Liên minh Công dân vì Nhân quyền Bắc Hàn cho biết rằng 10 người Bắc Triều Tiên chạy trốn chính quyền hà khắc trong nước đã vào được Việt Nam qua ngã Trung Quốc nhưng đã bị công an Việt Nam bắt giữ hôm 22 tháng 10. Tin cho hay những người trên bị công an Việt Nam bắt ở Móng Cái, Quảng Ninh, trong khi bất ngờ bị kiểm tra giấy tờ khi đang trên xe bus chuẩn bị đi Lào. Nhóm này ngay lập tức đã được trao cho phía Trung Quốc. Theo tổ chức của Hàn Quốc, một trong những người trốn chạy, một em nhỏ có quốc tịch Trung Quốc đã được thả, trong khi 9 người còn lại đã được đưa tới tỉnh Liêu Ninh. Hiện chưa rõ những người này đang bị giữ ở đâu. Tin cho hay những người Bắc Hàn này muốn tới Hàn Quốc. Liên minh Công dân vì Nhân quyền Bắc Hàn tuyên bố những người trốn chạy chính quyền Bình Nhưỡng cần phải được tự do lựa chọn nơi họ muốn tới, và cho biết rằng chính phủ Hàn Quốc đã kêu gọi Trung Quốc hợp tác để giải quyết vụ việc. Cho dù có các nỗ lực ngoại giao nhằm thả họ, chúng tôi không cảm thấy lạc quan, một nguồn tin của chính phủ Hàn Quốc nói với báo chí nước này. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với công an cửa khẩu Móng Cái để kiểm chứng thông tin về vụ bắt giữ những người Bắc Hàn này. Đây không phải là lần đầu tiên người Bắc Triều Tiên tìm cách đi tị nạn sang nước thứ ba qua ngã Việt Nam. Hồi đầu năm nay, một tờ báo của Hàn Quốc đưa tin rằng nhà ngoại giao Bắc Hàn ở Việt Nam đã biến mất không dấu vết và người ta tin là ông đang tìm cách bỏ chạy sang tị nạn tại Hàn Quốc hoặc một nước thứ ba khác. Tờ báo này dẫn lời một nguồn tin nói rằng Bình Nhưỡng đã yêu cầu chính phủ Việt Nam truy tìm nhà ngoại giao cấp bậc không cao này.
Các nhà lãnh đạo của Philippines và Việt Nam đã cho thấy một mặt trận thống nhất hơn đối với vụ tranh chấp Biển Đông khi họ gặp nhau hôm thứ Ba bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC. Từ Manila, thông tín viên Simone Arandan của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây.
Philippines và Việt Nam đã nâng cấp mối quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược qua việc ký kết một thông cáo chung. Thỏa thuận này có mục đích góp phần tăng cường những mối liên hệ giữa hai nước trong các lĩnh vực quốc phòng, thương mại và hợp tác hải dương. Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết, ông hoan nghênh điều ông gọi là sự giao tiếp và hợp tác tích cực giữa quân đội hai nước.
As seafaring peoples, we look to initiatives that will enhance our capacities to better.
Trong tư cách là những dân tộc của những người đi biển, chúng tôi muốn có những sáng kiến sẽ tăng cường khả năng của chúng tôi để ứng phó hữu hiệu hơn với những thách thức và những tình huống trong vùng biển chung của chúng tôi.
Philippines trông đợi có thêm những chuyến viếng thăm mà họ gọi là viếng thăm thiện chí của Hải quân Việt Nam. Đôi bên cũng dự định tiến hành những chương trình giao lưu giữa các lực lượng tuần duyên và các cơ quan ngư nghiệp. Thỏa thuận hợp tác này cũng nhằm tới việc tăng cường các mối quan hệ kinh tế và văn hóa. Philippines và Việt Nam có những yêu sách chủ quyền chồng lấn nhau ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc tuyên bố họ có chủ quyền không thể tranh cãi. Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng có những đòi hỏi chủ quyền đối với vùng biển có nhiều tài nguyên này. Trong cuộc tiếp xúc với báo chí tại dinh Tổng thống Philippines, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang cho biết, nước ông cũng như Philippines muốn có hòa bình và ổn định cho vùng biển mà Trung Quốc đã xây những hòn đảo nhân tạo trên những bãi đá và bãi cạn mà cả ba nước đều cho là lãnh thổ của mình. Nhà lãnh đạo Việt Nam phát biểu như sau qua lời một thông dịch viên.
Chúng tôi cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm ổn định, an ninh biển, an toàn và tự do hàng hải và tự do bay ngang ở Biển Đông, cũng như việc giải quyết những vụ tranh chấp biển đảo dựa trên luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982.
Năm 2013, Philippines đã dựa vào một phụ đính của công ước này để nộp đơn kiện lên Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc nhằm chống lại việc Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông. Trung Quốc bác bỏ phụ kiện và không tham gia. Việt Nam đã theo dõi sát những diễn tiến của vụ này và các nhà phân tích cho rằng Hà Nội cũng đang nghiêm túc xem xét tới việc tiến hành những hành động pháp lý chống Trung Quốc. Ông Richard Hedarian, một nhà phân tích địa chính trị của Đại học De La Salle ở Manila cho rằng những cuộc thao dượt chung mỗi ngày một nhiều là những dấu hiệu cho thấy Việt Nam, một nước theo chế độ cộng sản, đang theo đuổi một đường lối cứng rắn hơn để chống lại những hành động hùng hãn của Trung Quốc.
Đây là một thông điệp rất rõ ràng. Các nước láng giềng của Trung Quốc đã bắt đầu thành lập một liên minh không chính thức.
Cuộc họp thượng đỉnh giữa Philippines và Việt Nam diễn ra không lâu sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Manila để dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Trước hội nghị này, Trung Quốc và Philippines đồng ý không đưa vụ tranh chấp giữa đôi bên ra thảo luận tại bàn hội nghị. Tuy nhiên, vấn đề Biển Đông có phần chắc sẽ được chính thức bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào cuối tuần này ở Kuala Lumpur.
Bao gồm và hòa nhập là các chủ đề chính tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC kết thúc hôm nay ở Manila. Nhưng cũng có các dấu hiệu chia rẽ ngày càng nhiều về Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Linh Đan trình bày chi tiết.
APEC gồm 21 quốc gia thành viên ở châu Á và châu Mỹ, gộp lại chiếm gần một nửa khối lượng thương mại thế giới. Trong một thông cáo, các nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương hôm nay nhất trí đồng ý về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác và đoàn kết quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố. Sau khi xảy ra những vụ tấn công vừa qua ở Paris, là 129 người thiệt mạng. Thông cáo nói, chúng ta sẽ không để cho khủng bố đe dọa các giá trị cơ bản là nền tảng của các nền kinh tế tự do và cởi mở của chúng ta. Tổng thống Philippines Benigno Aquino, người chủ trì diễn đàn APEC năm nay, ca ngợi tiến bộ đạt được hướng tới sự hòa nhập khu vực và sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho việc tăng cường hợp tác đa phương đã được bày tỏ trong hai ngày hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo.
Since inclusive growth has always been the guiding principle of our administration.
Bởi vì tăng trưởng toàn bộ vẫn luôn là nguyên tắc chỉ đạo của chính quyền chúng tôi tự hào đưa đường lối này ra tiền trường và trung tâm trong suốt thời gian chủ trì APEC năm nay.
Nhưng mặc dù trọng tâm hội nghị là đoàn kết, các phe phái riêng rẽ đã xuất hiện bên trong APEC về Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP do Hoa Kỳ đứng đầu. Trong tuần này, Tổng thống Obama đã họp riêng với các nhà lãnh đạo của 11 quốc gia APEC khác tham gia TPP để hối thúc họ sớm phê chuẩn thỏa thuận. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Malaysia, Việt Nam, Singapore, Brunei, Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Chile và Peru là các thành viên sáng lập của TPP.
Ông Obama vấp phải sự chống đối phê chuẩn TPP một cách đáng kể, ngay cả từ một số thành viên trong đảng của ông. Trong đó có bà Hillary Clinton là ứng viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ ra ứng cử Tổng thống. Bà phản đối hiệp định thương mại này bởi vì nó không có đủ các biện pháp để bảo vệ công nhân Mỹ và công ăn việc làm của người Mỹ. Đại diện thương mại Hoa Kỳ, ông Michael Froman, đang có mặt tại Manila để dự cuộc họp APEC. Hôm nay tuyên bố ông trông đợi Quốc hội Hoa Kỳ sẽ biểu quyết về hiệp định thương mại tự do của quốc gia ven Thái Bình Dương vào đầu năm tới. Đa số các thành viên APEC khác, trong đó có Nam Triều Tiên, Indonesia, Thái Lan và Philippines, đã bày tỏ ý muốn gia nhập TPP. Tổng thống Philippines Aquino đã hội kiến Tổng thống Obama để yêu cầu giúp đỡ gia nhập Hiệp ước Thương mại định ra những tiêu chuẩn lao động và môi trường, và cũng đòi hỏi các nước hạ thấp các rào cản đầu tư và bảo hộ thương mại. Có nhiều phần chắc Philippines sẽ phải tu chính hiến pháp để cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hơn vào một số công nghiệp. Ông Aquino đã bày tỏ sự quan ngại rằng các tiêu chuẩn TPP có thể quá cao đối với tất cả các nước muốn gia nhập. Hồi đầu tuần này, ông nói, nếu toàn bộ khái niệm là mở rộng thương mại tạo ra độc quyền thực sự sẽ đánh đổ toàn bộ mục tiêu vì sao chúng ta gia nhập tất cả những hiệp định này. Cả những người ủng hộ lẫn chỉ trích đã mô tả TPP là một phần trong sách lược của Hoa Kỳ nhằm chống lại sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhân diễn đàn APEC để thúc đẩy tiến bộ thêm trong việc phát triển Hiệp định Tự do Thương mại Đa phương đối kháng khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, TTAAP. Ông cũng đưa ra lời chỉ trích ngầm TPP do Hoa Kỳ đứng đầu là có tính cách quá hạn chế và độc quyền. Ông Tập nói, chúng ta cần phải khuyến khích vị thế bình đẳng trong việc gia nhập và hội ý rộng rãi và làm cho các thỏa thuận mậu dịch tự do cởi mở và toàn diện ở mức độ cao. Tổng thống Nga Vladimir Putin, người không đến dự hội nghị thượng đỉnh APEC, cũng bày tỏ quan ngại về cách thức TPP phát triển một cách bí mật dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Ông Putin nói, tuy nhiên, bản chất kín đáo của TPP khó lòng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của châu Á-Thái Bình Dương. Đại diện Nga tại APEC, Thủ tướng Dmitry Medvedev hôm qua tuyên bố các luật lệ thương mại thế giới phải được phác thảo trong khung sườn của Tổ chức Thương mại Thế giới, chứ không phải của các nhóm khu vực. Những người ủng hộ TPP lập luận rằng hiệp định định ra một tiêu chuẩn cao cho những luật lệ thương mại nhằm tự do hóa mậu dịch và đầu tư, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các quốc gia thành viên đã công bố một thông cáo trong tuần này nói rằng Hiệp định Thương mại tạo ra một khuôn thức mới và hấp dẫn cho thương mại, giúp giảm nghèo và tăng cường quan hệ giữa các nền kinh tế.
Hạ viện Hoa Kỳ dự định biểu quyết trong ngày hôm nay về một dự luật do khối Cộng hòa đa số đề nghị chính phủ Obama ngưng chương trình tái định cư người Iraq và Syria tị nạn ở Hoa Kỳ. Mời quý vị nghe chi tiết sau đây.
Tổng thống Obama đe dọa sẽ phủ quyết dự luật có tác dụng kéo chậm đà nhập cảnh của di dân Syria vào Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc cho hay trong một thông cáo rằng dự luật này sẽ thêm những yêu cầu không cần thiết và thiếu thực tế vào tiến trình duyệt xét người tị nạn. Chủ tịch Ủy ban Ngoại vụ Thượng viện, nghị sĩ Bob Corker của Đảng Cộng Hòa nêu ý kiến.
Someone needs to explain clearly to the American people the processes that we go through before.
Ai đó cần phải giải thích rõ ràng cho người dân Mỹ về các tiến trình mà chúng ta đi qua trước khi nhận người tị nạn.
Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan kêu gọi tạm ngưng việc Hoa Kỳ nhận người Syria tị nạn vì cho rằng không nên để cho các phần tử khủng bố lợi dụng lòng từ ái của nước Mỹ. Hôm thứ Tư, Tổng thống Obama tuyên bố ngưng tiến trình tái định cư sẽ đi đến chỗ hành động vì sợ hãi.
We don't make good decisions if it's based on hysteria or...
Chúng ta không thực hiện những quyết định tốt nếu dựa vào sự hoảng sợ hay thổi phồng những rủi ro.
Nhiều đảng viên Dân Chủ tại Hạ viện đã lên tiếng cực lực phản đối mọi biện pháp ngăn chặn người Syria và Iraq tị nạn và nói rằng họ đã được kiểm tra kỹ lưỡng theo hệ thống hiện hành rồi. Tổng thống Barack Obama đã hứa nhận 10.000 người Syria tị nạn trong năm tài chính sắp tới. Nếu Hạ viện thông qua dự luật, thì chưa rõ liệu Thượng viện có đưa ra biểu quyết hay không trong tình hình Tổng thống Obama nhất quyết chống lại mọi sự gián đoạn đối với chương trình tái định cư.
Cảnh sát Honduras bắt giữ 5 người Syria mà các giới chức nói là mang hộ chiếu Hy Lạp bị đánh cắp và dự định đi đến Mỹ. Người phát ngôn cảnh sát, ông Aniba Basa hôm thứ Tư nói rằng 5 người này đang bị tạm giữ tại phi trường Tocantin ở Tegucigalpa để bị thẩm vấn. Hiện chưa rõ ý đồ của những người Syria này hoặc liệu họ có liên hệ gì với các cuộc tấn công khủng bố ở Paris hôm thứ Sáu tuần trước hay không. Truyền thông Honduras nói rằng 5 người Syria này dự định từ Tegucigalpa sẽ đi đến thành phố San Pedro Sula và từ đó sẽ sang Mỹ bằng đường bộ. Cũng như nhiều nước khác trên thế giới, Honduras sẽ tăng cường an ninh kể từ khi các cuộc tấn công ở Paris diễn ra hồi tuần trước. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lần đầu tiên công khai thừa nhận rằng ông đã bác bỏ cơ hội thỏa thuận hai nhà nước với Israel năm 2008. Thỏa thuận được đề nghị đó sẽ trao cho ông hầu như tất cả lãnh thổ mà người Palestine mong muốn. Đề nghị do cựu thủ tướng Ehud Olmert đưa ra bao gồm việc Israel rút lui gần như toàn bộ ra khỏi khu bờ Tây và một vùng đất gắn liền với dải Gaza. Phố cổ Đông Jerusalem, nơi có địa điểm linh thiêng của người Do Thái và người Ả Rập, sẽ do quốc tế kiểm soát.
Dịch cúm gia cầm bắt đầu từ cuối năm 2003 và vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng tới nhiều quốc gia, nhất là các nước Đông Nam Á. Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch bệnh này. Tại sao? Văn hóa, lối sống và tập quán canh tác được cho là những nguyên nhân của sự lây lan dịch bệnh này. Một nghiên cứu mới của Trung tâm Nghiên cứu Đông Tây của Mỹ đã tìm ra những điểm nóng lây lan cúm gia cầm ở Việt Nam. Linh Đăng đã nói chuyện với những người tham gia nghiên cứu này để tìm hiểu sâu hơn về kết quả của nghiên cứu. Mời quý vị nghe sau đây.
Khi thời tiết chuyển lạnh cũng là lúc nguy cơ bùng phát bệnh cúm gia cầm tăng cao. Vào cuối năm 2003, dịch cúm gia cầm lớn nhất ở châu Á đã bùng phát ở một số nước trong vùng, trong đó có Việt Nam. Chỉ riêng ở Việt Nam, chủng virus cúm H5N1 đã cướp đi sinh mạng của 52 người và làm 45 triệu gia cầm chết. Một nghiên cứu gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Đông Tây có trụ sở chính ở Hawaii đã khẳng định những nghi ngờ rằng các khu vực cận thị ở các vùng rìa thành phố là những điểm nóng đặc biệt cho sự bùng phát các căn bệnh lây nhiễm từ động vật sang người. Nghiên cứu này tập trung vào những sự bùng phát của bệnh cúm gia cầm thể động lực cao, chủng H5N1 ở Việt Nam, trong thời gian từ năm 2003 đến 2006, đã lây lan sang 106 người, một nửa trong số đó thiệt mạng. Nghiên cứu này kết luận rằng những đợt bùng phát phần lớn xuất phát từ sự hội tụ của những yếu tố môi trường và xã hội phát sinh trong quá trình phát triển của các khu vực chuyển đổi từ nông thôn sang thành thị này. Điều này khẳng định cái mà trước đây được biết đến như là mô hình hội tụ của sự xuất hiện căn bệnh truyền từ động vật sang người. Nhà nghiên cứu chính của nghiên cứu này, ông Sumit Saxena, nói với VOA.
Scientists had a belief that it might the land use diversity might be important, but no one had the data.
Các nhà khoa học tin rằng sự đa dạng về sử dụng đất có thể quan trọng, nhưng không ai có dữ liệu để chứng minh điều đó. Và chúng tôi đã có được dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam. Chúng tôi đã có thể chứng minh được rằng sự đa dạng hóa sử dụng đất ảnh hưởng đến sự bùng phát. Sự đa dạng sử dụng đất rất cao ở các khu vực cận đô thị. Khi việc sử dụng đất thay đổi, sự tương tác và tiếp xúc giữa con người và gia cầm trở nên thường xuyên hơn và do đó nó là một tình trạng nguy hiểm.
Ông Sumit nói rằng phương thức nghiên cứu được sử dụng lần đầu tiên này cung cấp bằng chứng dựa trên những dữ liệu cho một quan điểm chung rằng quá trình đô thị hóa kết hợp với các yếu tố rủi ro để tạo ra các quang cảnh cận đô thị với tiềm năng cao hơn nhiều cho sự xuất hiện của bệnh truyền nhiễm.
Việt Nam là nước có tỷ lệ đô thị hóa cực kỳ cao. Trong quá trình này, điều gì sẽ xảy ra với đất nông nghiệp? Nó được chuyển đổi thành những khu dân cư, đặc biệt là bên ngoài thành phố. Những khu vực này chúng tôi gọi là các vùng cận thị, có các đặc tính tổng hợp. Chúng một phần là nông thôn, một phần là thành thị. Chúng có nông nghiệp, chúng có khu dân cư, tất cả trong một chỗ. Tất cả những nơi này là điểm nóng cho cúm gia cầm.
Tiến sĩ Trịnh Đình Thâu của Khoa Thú Y của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, người cùng tham gia cộng tác trong nghiên cứu này, giải thích thêm về các điểm nóng này.
Tức là nó gần như là ở những cái vùng là đang chuyển đổi bởi vì những cái chuyển đổi này, tức là người ta không canh tác thật gần như gia cầm, nhưng lại có nhiều sự giết mổ, rồi sự mang gia cầm từ nơi khác đến để giết mổ, là có hiện tượng buôn bán gia cầm, bởi vì những khu đấy thì kèm theo với lại cái nhu cầu mua sản phẩm, thực phẩm thì nhiều hơn, khả năng giết mổ ở đó tập trung nhiều hơn, cho nên là nó cũng ảnh hưởng vào đấy là những nơi mà cũng đông dân cư.
Tiến sĩ Thâu cho biết có hàng nghìn hộ dân được điều tra cho nghiên cứu này, chủ yếu tập trung ở các tỉnh phía Bắc, bao gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Hưng, Hưng Yên và một số tỉnh thành khác. Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra những yếu tố về hệ thống nông nghiệp, việc sử dụng đất và các yếu tố xã hội khác ảnh hưởng đến cúm gia cầm. Dự án được tiến hành trong vòng 5 năm, từ năm 2009 đến năm 2014, trong đó các nhà nghiên cứu xem xét các dữ liệu về Việt Nam trong giai đoạn diễn ra dịch cúm gia cầm H5N1 từ năm 2003 đến năm 2006. Nghiên cứu trước đây cho thấy rằng những sự bùng phát của căn bệnh này có thể là có liên quan tới những thay đổi về môi trường khi các xã hội phát triển. Nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên thuộc loại này xem xét sự đa dạng trong sử dụng đất như một yếu tố tiềm ẩn cho H5N1. Kể từ năm 2003, loại virus này đã giết chết hàng triệu gia cầm ở nhiều nước trên toàn châu Á, châu Âu và châu Phi. Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, cho tới tháng 1 năm 2015, căn bệnh này cũng đã giết chết 402 người tại 16 quốc gia. Chỉ trong vòng năm nay, ở Trung Tây nước Mỹ, gần 49 triệu gia cầm ở 21 tiểu bang đã bị ảnh hưởng bởi một chủng virus cúm gia cầm thể động lực cao. Mặc dù chủng virus này không lây sang người.
And now since the weather of fall has started, the poultry producers and the Department of Agriculture are very, very concerned that.
Vào thời điểm này, khi mùa thu tới và thời tiết trở nên lạnh hơn, những người sản xuất gia cầm và Bộ Nông nghiệp Mỹ đang rất lo lắng về việc dịch bệnh tiếp theo sẽ bùng phát. Đang có rất nhiều lo sợ ở Mỹ. Liên hệ đến Việt Nam, virus này không bắt nguồn từ Mỹ mà bắt nguồn từ Đông Nam Á như Việt Nam và Trung Quốc qua các yếu tố di cư.
Trong đợt bùng phát cúm gia cầm được biết tới nhiều nhất trong lịch sử của Mỹ, hai tiểu bang Iowa và Minnesota có nhiều đàn gia cầm bị ảnh hưởng nhất và các nhà sản xuất gia cầm ở đây đang thi nhau tiến hành các biện pháp an ninh sinh học.
The next wave of outbreaks might happen in a few months, or it might happen in a few years.
Các đợt bùng phát tiếp theo có thể xảy ra trong vòng vài tháng hoặc vài năm. Nếu nó xảy ra trong vòng vài năm, virus này có thể đã biến đổi sang những dạng mới mà chúng ta không thể biết rõ chính xác những biện pháp an ninh sinh học nào để những người nông dân nên áp dụng.
Nhưng các nhà nghiên cứu nói rằng nghiên cứu của Trung tâm Đông Tây gợi ý sự cần thiết phải có các biện pháp an ninh sinh học vượt qua mức cơ sở. Họ cũng nói rằng các nhà lập kế hoạch cần phát triển và tiến hành các biện pháp an ninh sinh học ở cấp cảnh quan để cải thiện sự phòng ngừa và kiểm soát bệnh truyền nhiễm đang xuất hiện bằng cách kết hợp sự theo dõi về địa lý của các yếu tố nguy cơ cùng với các chương trình giám sát nguồn bệnh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 32 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are lose one's temper and walls have ears.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là lose one's temper và walls have ears.
Mike is not really happy today. He told Milan why he became quite depressed. He had an argument with his cousin Willie and used rather harsh words with him. Now he's feeling a bit remorseful and tries to find a way to make peace with Willie.
Hôm nay Mike không vui lắm. Mike tâm sự với Milan tại sao anh ta hơi buồn. Anh ta gây gổ với cậu em họ Willie và dùng lời lẽ hơi nặng. Bây giờ Mike thấy ân hận và tìm cách hòa hoãn với Willie.
Milan, last week I went home to visit my parents, And guess who I saw there? Cousin Willie. We never got along when we were little. He was strong, big, and loudmouthed.
Mike nói, Mai Lan, tuần trước tôi về thăm ba má tôi. Cô đoán xem tôi gặp ai ở đó. Em họ tôi, Willie. Hồi nhỏ, tụi tôi không bao giờ hợp nhau. Willie khỏe, to con, và ăn nói huênh hoang. I'm sorry, Mike, but what happened is over. Don't carry it with you. Let's think about how we can make things better. So first, be cool and cheer up. Tôi thì đáng tiếc, Mike. Nhưng cái gì xảy ra đã qua rồi. Đừng mang nặng trong lòng. Ta hãy nghĩ xem làm sao cho sự việc tốt đẹp hơn. Vậy thì, trước hết, hãy bình tĩnh và vui lên.
My Lan, that's easier said than done. You gave a very good advice, but would you be able to do that to yourself if you were in my position?
Mike nói, My Lan, nói dễ hơn làm. Cô cho một lời khuyên thật hay, nhưng cô có thể làm được không? Nếu cô ở địa vị tôi. Oh, take it easy, Mike. There were times when I couldn't control myself and argued with others, too. Bình tĩnh, Mike. Có nhiều lần tôi cũng không tự chủ được và cãi cọ với người khác. Tôi...
You lost your temper?
Mike nói. Cô lost your temper? I lost what? Tôi mất cái gì?
Sorry, let me clear this up. To lose, L-O-S-E, one's temper, T-E-M-P-E-R, means to lose control of yourself and get angry.
Mike nói, xin lỗi, để tôi nói cho rõ. To lose, L-O-S-E, one's temper, T-E-M-P-E-R, có nghĩa là mất bình tĩnh, nổi nóng, nổi giận. I see. Tôi hiểu rồi.
You have lost your temper many times before yourself. I don't see that in you.
Mike nói, cô đã từng nổi giận nhiều lần à? Tôi đâu có thấy cô như thế. Well, we are not angels. We lose our tempers sometimes, and that's normal. But every time that happens, we learn a bit more. As for me, I simply know when I lose my temper, I'm my own victim. I sit and brood. I can't do any work. I lose time and energy for nothing. Oh, mình đâu có phải là thiên thần. Đôi khi mình mất bình tĩnh, cái đó là chuyện thường. Nhưng mỗi lần nổi giận là học thêm được một chút. Riêng về tôi chỉ biết là khi tôi nổi giận, tôi là nạn nhân của chính mình. Tôi ngồi đó, dầu dĩ. Tôi không làm gì được hết. Mất thì giờ, mất năng lượng, mà chẳng làm được gì.
Well, good theory. Then what do you do?
Mike nói, Oh, lý thuyết hay. Rồi thì cô làm gì? I try to calm down. Then I go over the steps of the event. What I did, what I should have avoided, what I should have done. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, rồi nghĩ trở lại những diễn tiến đã qua, những gì tôi làm, những gì đáng lẽ tôi phải tránh, những gì đáng lẽ tôi phải làm.
Okay, then you're an angel. Can you really do all that yourself?
Mike nói, Okay. Vậy cô là một thiên thần rồi. Có thực sự cô làm được như vậy không? Not at first. We learn as we live. I keep telling myself to remember the lesson. Slowly, I improve. You can do the same. Ban đầu thì không. Mình học trong khi sống. Tôi phải tự nhắc mình nhớ bài học. Từ từ, tôi tiến bộ thêm. Anh cũng làm được như vậy.
Really amazing. I've been listening to you, and I forgot about Willie. But this doesn't mean I forgave him.
Mike nói, Lạ thật, tôi nghe cô nãy giờ. Tôi quên về chuyện Willie. Nhưng đó không có nghĩa là tôi tha thứ cho nó. Good. So now, your mind's clearer and your heart's lighter. Don't even think about forgiving him. And don't complain about him with your relatives. That will make matters worse. Mike nói, tốt. Vậy là bây giờ đầu óc anh sáng ra hơn và trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn rồi. Và cũng đừng nghĩ đến tha thứ cho Willy. Đừng than phiền về nó với bà con. Chỉ làm cho mọi sự phiền phức hơn.
You mean walls have ears and it will get to him? Then we'll keep on fighting?
Mike nói. Cô muốn nói walls have ears. Từng có tai và chuyện đến tai Willy rồi cứ đánh nhau hoài phải không? Walls have ears. Walls, W-A-L-L-S, have ears, E-A-R-S. What you say can spread out? Walls have ears. Walls, W-A-L-L-S, have ears, E-A-R-S. Tường có tai, tai vách mạch rừng. Chuyện anh nói lan ra phải không?
That's right.
Mike nói. Đúng đó. Then that's what I want to say. It's best to forget about everything. Next time you see him, do not revisit the matter. Treat him nicely. He'll respond positively, I'm sure. Vậy đúng là điều tôi muốn nói. Quên hết là tốt nhất. Khi tới anh gặp nó, đừng nhắc lại chuyện cũ. Dễ thương với nó sẽ đáp ứng lại tốt. Tôi chắc chắn như vậy.
Okay, Mylon. I'll forget about that dumb kid.
Mike nói. Okay, Mylon. Tôi sẽ không nghĩ tới thằng ngu đó nữa. Don't even bother whether he's dumb or not. Just forget and forgive and be happy. Đừng nghĩ đến nó ngu hay không nữa. Quên đi, tha thứ và vui lên. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Lose one's temper, nghĩa là nổi nóng. Và walls have ears, nghĩa là tai vách mạch rừng. Hằng Tâm và Brandon xin gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Điều gì khiến người ta, đặc biệt là những nam nữ thanh niên, gia nhập những nhóm khủng bố tàn bạo và bóc lột như ISIL hay Boko Haram? Chúng ta phải hiểu rõ hơn những động lực thúc đẩy này nếu chúng ta muốn chống lại khả năng của những kẻ khủng bố, tuyển mộ những thành viên mới và ngăn chặn sự hình thành của những nhóm tương tự trong tương lai. Những cá nhân, thậm chí là toàn bộ cộng đồng, có thể đứng về phía những nhóm cực đoan bạo lực vì nhiều lý do phức tạp. Những người cảm thấy bị gạt ra ngoài lề xã hội trên cơ sở chính trị, niềm tin tôn giáo, địa vị xã hội hay kinh tế, hoặc những nỗi bất mãn khác, có thể cảm thấy những tuyên truyền khủng bố có sức thuyết phục và mong tìm thấy ý nghĩa và sự chấp nhận bên trong những nhóm khủng bố, thường đưa ra một lối biện giải cho phép họ quay sang bạo lực và gieo rắc bạo lực trong những xã hội đã không chấp nhận họ một cách trọn vẹn. Ở một tầng mức cao hơn, những cá nhân và những cộng đồng có thể tìm kiếm ý nghĩa cao hơn với những tư tưởng cực đoan và những người rao giảng những tư tưởng đó, dường như đáp ứng được nhu cầu của họ cho một mục đích hoặc một bản sắc. Điều này có nghĩa rằng, để làm hao mòn hấp lực của những nhóm khủng bố bạo lực, chúng ta phải tìm những cách để lấp đầy nhu cầu con người chưa được đáp ứng. Những cách này có thể là từ việc cung cấp an ninh, mở rộng những lựa chọn kinh tế, cho tới việc cho những cộng đồng bị gạt ra ngoài lề trách nhiệm lớn hơn trong việc quyết định tương lai chính trị của họ. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền Sarah Sewell nói. Vì vậy, Hoa Kỳ đang gia tăng công tác của mình hướng tới một phương sách chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực mà có thể ngăn chặn tốt hơn những cá nhân và cộng đồng muốn ngã theo chủ nghĩa khủng bố ngay từ đầu. Điều này bao gồm xây dựng lòng tin. Nó bao gồm tiếp thêm sức mạnh cho nhiều thành phần người dân, kể cả xã hội dân sự, những doanh nghiệp, những nhà lãnh đạo tôn giáo, phụ nữ, thanh thiếu niên, những tổ chức quốc tế và những người trước đây từng là những phần tử cực đoan bạo lực. để chống lại những hứa hẹn giả dối của những nhóm như nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông, gọi tắt là ISIL, và xây dựng những cộng đồng vững vàng hơn. Và nó bao gồm việc xây dựng một mạng lưới những đối tác toàn cầu, trong đó có những tổ chức khu vực và đa phương như Liên đoàn Ả Rập, Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Liên minh Châu Phi và Diễn đàn Kinh tế Thế giới để củng cố những thành phần do dân sự lãnh đạo của phương sách này. Nói tóm lại, nếu chúng ta có thể loại bỏ hoặc giảm bớt những yếu tố dai dẳng nhất thúc đẩy người ta quay sang bạo lực, thì chúng ta có thể bắt đầu thay thế những ý tưởng hủy diệt đề cao chủ nghĩa khủng bố như một phương tiện thay đổi, bằng một lộ trình hướng tới sự cải thiện cá nhân và cộng đồng và hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Như Tổng thống Barack Obama đã nói, những tư tưởng không bị đánh bại bằng súng ống, chúng bị đánh bại bằng những ý tưởng tốt đẹp hơn, một viễn kiến hấp dẫn và thuyết phục hơn.
Khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tấn chương tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Mỹ mở lại đại sứ quán ở Somalia sau 24 năm. Chính phủ Somalia cũng vừa mở lại đại sứ quán Somalia tại Washington trong lễ khánh thành hôm thứ Tư với sự tham dự của trợ lý ngoại trưởng Mỹ về châu Phi bà Linda Thomas Greenfield và bộ trưởng ngoại giao Somalia ông Adisalam Omar. Ông Omer nói với đài VOA rằng đại sứ quán được mở lại là một dấu hiệu với thế giới rằng nước ông đã nổi lên lại sau nhiều năm tách biệt. Các công tố viên Pháp xác nhận rằng nghi can chủ mưu các vụ tấn công ở Paris hồi tuần trước nằm trong số những tên bị hạ sát trong cuộc truy lùng của cảnh sát hôm thứ Tư. Phòng công tố Paris nói rằng thi thể bị nhiều lỗ đạn của Abdelhamid Abaoud, một người gốc Maroc mang quốc tịch Bỉ, được tìm thấy tại một căn hộ bị cảnh sát nhắm mục tiêu truy quét trong cuộc bố ráp 7 giờ đồng hồ tại khu ngoại ô Saint-Denis ở mạng bắc của thủ đô Paris. Abaoud, 27 hoặc 28 tuổi, được xác nhận qua dấu vân tay. Ít nhất 8 người khác bị bắt trong cuộc truy quét, trong đó có một phụ nữ được xác nhận là em bà con của Abaoud đã kích nổ bom mang trong người và chết. 3 cảnh sát viên bị thương và một chú chó nghiệp vụ bị chết. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay tuyên bố các nỗ lực đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo sẽ không đạt được thành quả cho đến khi nào có được một thỏa thuận chính trị ở Syria. Ông không tin rằng một giải pháp nên để Tổng thống Bashar al-Assad ở lại nắm quyền. Sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris, các chiến đấu cơ của Mỹ đã oanh kích ngay vào lòng các nguồn thu tài chính của Nhà nước Hồi giáo. Video mới được Ngũ Giác Đài công bố hôm thứ Tư cho thấy hơn 100 xe bồn bị phá hủy ở Syria. Những xe bồn này được dùng để chở lậu dầu hỏa, tạo nguồn tài trợ cho nhóm khủng bố này. Liên quân do Mỹ lãnh đạo cho hay, một cuộc hành quân trong tuần này đã phá hủy 116 xe bồn chở dầu tại Abu Kaman ở Syria. Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio, nói thành phố của ông không sợ những hăm dọa mà cũng không sống trong sợ hãi sau khi Nhà nước Hồi giáo phổ biến một video mới chiều tối thứ Tư đe dọa thành phố lớn nhất của nước Mỹ này. Chúng tôi hiểu rằng mục tiêu của những kẻ khủng bố là gây sợ hãi và phá hoại xã hội dân chủ, ông de Blasio nói. Chúng tôi không để rơi vào ước muốn của bọn chúng. Thị trưởng New York đã phát biểu như vậy tại quảng trường Times, một địa điểm du lịch nổi tiếng xuất hiện trong video. Những hình ảnh trong video cho thấy hình như là một khối chất nổ được dồn nhét vào trong áo khoác ngoài của một người nào đó và tiếp theo là hình ảnh của quảng trường Times.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khả năng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.